Vậy thì quán cho kỹ, quán sâu rồi thì chỉ có bản tâm thênh thang trong sạch, đó là cái gốc. Cái này thì không do cái gì sanh được hết, không? Vì nó là cái bản tâm của mình, cho nên là không do một cái gì sanh, cũng không do cái hòa hợp từ bên ngoài mà được. Đó. Cho nên nhận rõ vậy đó, thấy rõ làm để mà không có làm. Đúng ra thì giống như Kinh Kim Cang, mình phải thấu suốt ngay đây, gọi là thân tướng này, tức là chẳng phải thân tướng, không? Tức là thân tướng mà chẳng phải thân tướng, đó, không có lầm cái thân tướng đó, để mà nhận ra chỉ có cái bản tâm thênh thang trong sạch, không có trụ ở đâu hết, đó, thì đó mới là cái chỗ sống thực của mình. Rồi vậy là có thức thực, rồi có trí thực, không? Thức thực tức là cái món ăn của thức, không? Trí thực là cái món ăn của trí, nghĩa là thức nó cũng có cái món ăn của nó, rồi trí cũng có cái món ăn của nó, không? Thân tứ đại là bệnh ghẻ đói, tùy thuận nuôi dưỡng, không sanh tham đắm, gọi là trí thực. Còn buông lung ý, chấp mùi vị, vọng sanh phân biệt, chỉ cầu món ngon, không sanh nhàm chán, gọi là thức thực. Không? Nghĩa là thân này, cái thân tứ đại này, nó là cái bệnh ghẻ đói. Không? Mình chỉ tùy thuận nó để mà nuôi dưỡng, để mà sống, để mà hành đạo thôi. Nghĩa là thấy rõ như vậy đó là trí thực. Không? Đúng là thân này là cái thân bệnh ghẻ đói thôi, không? Chứ không gì khác. Không? Cho nên thân này nó coi như là một cái ổ bệnh. Không? Ai mà ngồi đây mà dám mà vỗ ngực nó là tôi là người nghĩa là không có bệnh gì hết đâu. Đó. Nó là một cái ổ bệnh, không? Mà cái bệnh gọi là cái bệnh hàng ngày của mình đó là cái bệnh gì? Đây là cái bệnh ghẻ đói, không? Không? Nghĩa là hàng ngày sẽ với mình phải ăn cơm mà phải uống nước cái này kia đó, cái đó gọi là thuốc trị cái bệnh ghẻ đói của nó thôi, không? Nghĩa là lâu lâu thì nó đói thì phải cho nó ăn chút, thì đó giống như uống thuốc, đó là thuốc trị cái bệnh đói. Nhưng mà mình lại không hiểu vậy mà lại thành ra tham đắm, không? Ăn là phải đòi ăn ngon, uống là phải uống cái đồ tốt, đồ quý, không? Rồi tham đắm trong đó, tìm cầu trong đó, không? Thì thành ra thấy nghĩa là nó là mình, rồi quý nó, cho nên đây gọi là vọng sanh phân biệt, không? Cầu món ngon không có nhàm chán, cho nên đó gọi là thức thực, thành ra đó gọi là cái món ăn của thức. Còn người trí á, thì phải rõ thấu rõ nó chỉ là đây gọi là cái bệnh ghẻ đói thôi, không? Khi nó đói á, thì dùng cái thuốc, không? Để mà trị nó vậy thôi, cho nó uống chút nước, không? Để nó hết khát, không? Cho nó chút cơm mà chút canh để cho nó hết đói, thì đó gọi là thuốc trị bệnh đói, chứ không phải mà ăn ngon lành gì. Đó, hiểu như vậy đó thì mới thấy đúng dưới đây, đó mới gọi là trí thực, còn ngược lại là thành thức thực. Nghĩa là cũng là cái thân này mà mình khéo biết, không? Dùng nó thì chuyển nó thành ra món ăn của trí, còn ngược lại thì thành ra là món ăn của thức. Đó. Cho nên ông vua Mi Lan Đà ngày xưa ông mới đến ông hỏi ngài tỳ kheo Na Tiên, hỏi là các vị tỳ kheo dường như là nâng niu, là chăm sóc, là thương yêu cái thân của mình quá lắm, tại sao lại như thế, không? Thì tỳ kheo Na Tiên ngài mới đáp: đại vương nhận xét như vậy đó là không đúng rồi. Ông vua ông mới nói là các vị tỳ kheo từ chối khổ hạnh, không? Rồi không có nhịn ăn, không mặc y bó tử thi, tức là cái y phấn tảo đó, rồi không còn ở trong nghĩa địa, tức là các tỳ kheo ban đầu á thì gọi là mặc y y phấn tảo, rồi ở trong nghĩa địa, ở nơi gốc cây rồi đó, đồng vắng nhau. Rồi còn ở đây là không còn ngủ ở trên đất, họ ăn ngày một bữa do thí chủ mời thỉnh nhau, rồi mặc y do thí chủ dân cúng nên phước tướng đẹp đẽ nhau, da thịt hồng hào. Lại nữa, họ cạo râu tóc sạch sẽ, tắm rửa điều độ, giữ gìn từng bước đi, tức là tỳ kheo rồi đi nghe là chăm chú từng bước cẩn thận, chứ không có gọi là buông lung chạy, gìn giữ tay chân, thân khẩu. Một đời sống như vậy không phải là bảo trọng thương yêu cái thân này là gì? Vậy tức là chăm sóc nó quá cỡ. Đó. Thì ngài tỳ kheo Na Tiên, ngài bà bảo: Đại vương, trước đây đã từng cầm quân ra trận nhiều lần phải chăng? Ông vua nói là đúng vậy. Thì ngài Na Tiên ngài bảo: Và quân lính của đại vương cũng là có rất nhiều người bị thương phải không? Ông vua nói đúng vậy. Thì ngài Na Tiên ngài mới nói: Đại vương đã làm gì đối với những người lính mà khi bị thương ấy? Thì ông vua nói là dĩ nhiên là cho họ lui về tuyến sau, chứ là cho họ trở về hậu tuyến đó, không? Rồi cử thầy thuốc đến chăm sóc vết thương cho họ. Thì ngài Na Tiên ngài mới hỏi chăm sóc như thế nào? Thì ông vua nói là họ cho họ lau rửa vết thương cẩn thận, rồi lấy thuốc đắp lên, lấy vải nghe là nhuyễn mịn băng bó lại. Thì ngài Na Tiên mới hỏi người ta làm như thế đó thì có phải là bảo trọng, là nâng niu, là thương yêu cái vết thương hay không? Làm vậy là tức là thương yêu cái vết thương đó phải không? Ông vua ông đáp: không phải vậy, đó là chỉ mong cho cái vết thương nó mau lành thôi, tức là làm như vậy đó là để mong cho cái vết thương nó mau lành thôi, chứ không phải là yêu quý gì cái vết thương. Vết thương mà yêu quý gì? Thì ngài Na Tiên ngài bảo: Thì cũng như vậy đó, các vị sa môn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chăm sóc cái thân không phải là vì thương yêu nâng niu bảo trọng nó, mà vì muốn dùng cái thân ấy để tu tập phát triển giới hạnh. Cho nên có ba việc mà thế gian lấy làm trọng là ăn mặc ngủ, thì các vị sa môn chỉ cần vừa đủ, tức là gọi là tam thường bất túc đó, không? Biết đủ mà thôi. Ngoài ra các vị sa môn còn quán tưởng khi ăn, khi mặc, chỗ ở và thuốc men, tức là bốn thứ tứ sự đó, là ăn mặc chỗ ở và thuốc men, lại còn quán tưởng cái thân là vật bất tịnh, gồm có cửu khiếu ngày đêm tuôn chảy các mùi hôi thối dơ uế, luôn quán tưởng cái thân là đáng nhòm gớm vân vân. Như vậy thì có phải vì thương yêu bảo trọng nâng niu cái thân không, đại vương? Thì ông vua lúc đó ông mới tỉnh, ông nói nếu như vậy thì quá hay, là quá cao thượng. Tức là các vị nghe là tỳ kheo thì sống là coi như là cẩn thận, cũng là chăm sóc cái thân, không? Ăn ngủ điều độ, không? Thì ông vua ông nói như vậy thì giống như là thương yêu nó quá. Nhưng đây thì ngài mới giải thích cho rõ là các vị tỳ kheo là cũng tuy thấy cái thân là nó là không thực, không phải là mình, nhưng mà cũng phải mượn nó, tức là chăm sóc nó, để mà mượn nó rồi tu hành hành đạo, không? Chứ còn bây giờ bỏ nó thì lấy cái gì tu, không? Nhưng mà phải nhìn đúng như thật nó, tức là đây là tạm mượn nó để tu hành, không? Coi như giống như là đây là gọi là cái khúc củi mục ở nơi sông mà mình bị nghĩa là gọi là té dưới sông, không? Thì phải, lúc đó là chơi với không có gì bám hết, thì phải nhờ bám vào cái khúc củi mục này để mà qua sông, Thì đây các vị tỳ kheo cũng vậy, nhờ mượn nó để mà tu hành, để mà vượt qua cái sông sinh tử này, chứ không phải vì thương yêu nó. Thì đây là cái người tu của mình đó, là phải ý thức, là phải nhận rõ như vậy, nhớ kỹ như vậy đó, thì sống nó không trái đạo, chứ không phải là gọi là tham đắm, tham đắm nó. Nhiều khi rồi mình nghĩa là lâu ngày á mà không có thường xuyên quán thì cũng là cũng quên đó, rồi là cũng theo nó mà tham đắm, mà đòi hỏi. Thí dụ ăn là ăn mà bữa nào ăn mà không ngon lắm thì thấy cũng chán, rồi khi cũng chê. Rồi mặc cũng vậy, là cũng khi cũng mà đòi hỏi mặc là phải thứ tốt, phải vừa ý. Lâu lâu mà nhìn lại thì mình mới thấy có sự hậu thẹn. Thí dụ như ngày xưa là các vị tỳ kheo là không có được nhận chứa riêng, cho nên rồi thí chủ cúng, thí dụ cúng cái gì thì nhận cái đó thôi. Thí dụ đi khất thực, khất thực thì người ta cho gì là ăn nấy thôi, chứ đâu có chọn được. Rồi mặc cũng vậy, là ta cúng cái gì thì mặc đó thôi. Còn bây giờ thì nhiều khi mình là phải lựa chọn, giờ lựa chọn vải, rồi lựa chọn may nữa, thì vậy là thấy là mình đi hơi xa. Do đó là phải quán, thường là quán lại để mà hậu thẹn, để mà không có nghĩa là đi xa với đạo. Thì ở đây cũng là cách để mà ngài nhắc lại, tức là thân tứ đại này là cái bệnh gã đói thôi, chứ không gì, không phải quý gì, chỉ tạm tùy thuận nuôi dưỡng nó để mà hành đạo. Thì đó gọi là trí thực. Còn buông lung tâm ý, rồi chấp theo mùi vị, rồi vọng sanh phân biệt ngon dở thế này thế kia, thì đó gọi là thức thực, là món ăn của thức. Thinh văn là nhân tiếng mà được ngộ, nên gọi là thinh văn. Bởi không rõ tự tâm, nên trên lời dạy sanh hiểu biết, hoặc nhân thần thông, hoặc nhân tướng tốt, ngôn ngữ vận động, nghe có bồ đề, niết bàn, tu hành trải qua vô số kiếp mới thành Phật đạo, đều thuộc đạo thanh văn, gọi đó là thanh văn. Còn Phật duy chỉ thẳng, chống rõ tự tâm xưa nay là Phật, không có một pháp có thể được, không có một hạnh có thể tu, đây là đạo vô thượng, đây là chân như Phật. Đây ngài giải thích thanh văn là nhân tiếng bên ngoài mà được ngộ, cho nên gọi là thanh văn, tức là không rõ tự tâm. Rồi cho nên ở trên những cái lời dạy đó mà sanh hiểu biết, hoặc là có khi là nhân thần thông, là nhân tướng tốt, rồi nghe nói có bồ đề, niết bàn, rồi cái thì theo đó hiểu, rồi phải tu hành trải qua ba, đó gọi là, đây ngài gọi đó là thuộc về đạo thanh văn, tức là kẹt theo thứ lớp bên ngoài, từ trên tiếng cũng từ trên duyên bên ngoài, tức là kẹt ở trên cái phương tiện. Còn Phật thừa, Phật thừa đó là chỉ thẳng, là chống ngộ nơi tự tâm của mình là Phật, chứ không từ đâu khác. Cho nên Phật là chỉ thẳng, chống rõ tự tâm xưa nay là Phật thôi, không có một pháp có thể được. Thì đây cũng chính là thiền tông đó, người ta cũng chỉ thẳng nơi tâm mình là Phật, trở lại nơi chính mình, chứ không có riêng một pháp nào khác được, không có một hạnh có thể được, có thể tu. Cho nên đây gọi là đạo vô thượng, là chân như Phật. Bởi vậy mà có vị tăng hỏi ngài Quốc sư Huệ Trung, hỏi chứ làm sao mà được thành Phật. Thì Quốc sư Huệ Trung mới đáp: Phật và chúng sanh đồng thời dẹp đi thì ngay đó được giải thoát. Còn mắc kẹt Phật, mắc kẹt chúng sanh, mắc kẹt những cái tên đó, rồi phân biệt bên ngoài. Còn ở đây thì ngài bảo là giờ Phật và chúng sanh dẹp, đồng thời dẹp qua bên đi thì ngay đó được giải thoát, không mắc kẹt theo những cái tên đó.